Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 394. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 15 tháng 2 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Trường Hàn, Thần Chủ Đêm, câu thứ hai. Hỷ Nhãn Quán Thế Chủ Dạ Thần, đắc Quảng Đại Thanh Tịnh, khả ái là công đức tướng giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư thuyết minh cho chúng ta trong chú giải, vị giả thần này chính là thiện hữu phát quan địa của Thiện Tài đồng tử, 53 lần tham học. Trong phẩm Nhập Pháp Giới, danh tự của giả thần là Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sanh. Danh tự hơi có chút điểm không giống nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Chỗ này nói pháp môn ngài tu học là Quảng Đại Thanh Tịnh Khả Ái Lạc Công Đức Tướng. Lúc Thiện Tài đồng tử tham học, pháp môn của ngài là Đại Thế Lực Phổ Hỷ Tràng. Danh xưng hơi có chút sai khác, nhưng ý nghĩa vẫn là tương đồng. Chúng ta phải học tập ra sao? Trước hết, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của ba chữ công đức tướng. Công đức là gì? Công đức tướng chỉ điều gì? Trong Phật môn thường nói, khuyên rộng khắp mọi người phải tu nhiều công đức. Thậm chí chúng ta thấy có nhiều đạo tràng, trên đại điện đặt một thùng phước sương thu tiền là công đức sương. Đó là hiểu lầm ý nghĩa của hai chữ công đức. Trong Phật môn, ra tiền, ra sức, đó là phước đức, chứ không phải công đức. Phước đức và công đức, chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng. Vào thời xưa, Đạt Ma Tổ Sư lúc mới sang Trung Quốc gặp Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế là đại hộ pháp của Phật môn chúng ta, giúp Phật giáo làm rất nhiều sự nghiệp. Chỉ nói xây đạo tràng thôi, theo ghi chép trong lịch sử để lại, Ông xây 480 ngôi chùa. Giúp người xuất gia mười mấy vạn người. Ông cúng dường Đạt Ma Tổ Sư. Lúc gặp mặt ông, ông báo những sự nghiệp đã làm với Đạt Ma Tổ Sư. Sau đó thỉnh giáo với Đạt Ma Tổ Sư: công đức ta làm to hay không? Đạt Ma Tổ Sư nói: không có công đức. Lời này nói chân thật. Lương Vũ Đế nghe rất không vui. Cho nên Đạt Ma và Lương Vũ Đế không có duyên phận, vua không hộ trì ngài. Như thế Đạt Ma bèn đến chùa Thiếu Lâm, quay mặt vào vách tường. Nếu Lương Vũ Đế hỏi phước đức của ta to hay không, Đạt Ma Tổ Sư nhất định nói rất lớn, rất lớn. Cái vua làm là phước đức, không phải công đức. Phước đức không thể giải quyết vấn đề. Trong đàn kinh giảng sinh tử đại sự, phước đức không thể giải quyết. Giải quyết sinh tử đại sự phải là công đức. Công đức có khác biệt với phước đức. Công đức là gì? Tam học giới định tuệ là công đức. Trì giới, đắc định, trì giới có công. Định chính là đức. Tu định có công, khai tuệ là đức. Do đó có thể biết công là tu nhân, đức là quả chứng. Do đó ta biết phước đức có thể cho người. Ta có phước đức, tự ta không hưởng, có thể cho mọi người hưởng. Công đức không có cách nào cho người. Công đức là chính mình. Ta đắc định, ta đắc tuệ thì không có cách gì cho người được. Phước báo ta được có thể cho người. Đây là điều cần phân biệt rõ ràng. Công đức không thể lẫn lộn với phước đức. Nhưng về tướng mà nói, công đức tướng với phước đức tướng quả thực rất khó phân biệt. Vì sao? Đều thuộc về đoạn ác tu thiện. Thí như nói trì giới, chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo là trì giới. Trì giới không thể đắc định thì trì giới này là phước đức, chứ không phải công đức. Công của họ mặc dù tu nhưng sao nó không có đức? Không có đức thì biến thành phước. Trì giới thanh tịnh, phước báo nhân thiên, không sát sanh được báo trường thọ, không trộm cắp được quả báo giàu sang, không tà dâm được quả báo quyến thuộc tốt. Đó đều là tu nhân có quả báo, là sự tình biến về phía phước đức. Nếu trì giới đắc định thì trì giới này là công đức. Chúng tôi thấy có vài người trì giới rất tốt, nhưng họ không đắc định. Làm sao không đắc định? Giới luật chính mình rất thanh tịnh, thường hay thấy người khác không trì giới bèn không vui, sanh phiền não. Người này phá giới, người đó không trì giới, hàng ngày họ phê bình người khác, sanh phiền não. Trì giới này là phước báo, là phước đức, không phải công đức. Trì giới ra sao mới là công đức, mới đắc định? Lục tổ trong Đàn Kinh nói hay lắm: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Người này trì giới ắt hẳn có thể đắc định. Vì sao? Họ không thấy lỗi người khác. Tâm họ mãi mãi giữ gìn thanh tịnh bình đẳng. Trì giới này là công đức. Hay nói cách khác, đoạn ác tu thiện, chấp tướng là phước đức, lìa tướng là công đức. Cách nói này các vị rất dễ hiểu. Các vị tu bố thí trì giới nhẫn nhục chân chánh tam luân thể không như kinh Bát Nhã giảng là công đức. Tại sao? Tương ứng với giới định tuệ, chấp tướng chính là phước đức. Như ví dụ vừa nói, mọi thứ lương vũ đế tu đều là chấp tướng. Vua không lìa tướng. Chấp tướng là chuyện thuộc về phước đức, lìa tướng là chuyện thuộc công đức. Lìa tướng là làm mà không làm, không làm mà làm. Cho nên chúng ta đoạn ác tu thiện, nhất định phải lìa phân biệt chấp trước, không cầu quả báo. Chỉ cầu tâm địa thanh tịnh, tâm an lý đắc. Chỉ cầu điều này, tuyệt không cầu bất cứ quả báo nào. Cách làm này của các vị, các vị tu chứa hàng ngày là công đức. Trong công đức chắc chắn có phước đức, trong phước đức không có công đức. Chúng ta giảng thêm cho rõ một chút, giảng thêm cho sáng một chút. Con người có tự tư tự lợi, bất luận tu học gì cũng đều là phước đức. Không lìa khỏi tự tư tự lợi, buông tự tư tự lợi xuống, niệm niệm vì xã hội, vì chúng sanh, vì đại chúng, không có mảy may vì mình. Bất luận các vị làm chuyện gì cũng đều là công đức. Đây là điều chúng tôi thường xuyên khuyến khích mọi người trong các buổi giảng. Phải chuyển đổi ý nghĩ tự tư tự lợi. Đạo Bồ Đề của chúng ta mới thuận buồm xuôi gió. Chuyển đổi ý nghĩ này, niệm niệm đều vì chúng sanh, niệm niệm vì chánh pháp cửu trụ. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở cư sĩ Lâm Singapore, tối hôm qua tôi gặp ông. Dạo gần đây thân thể ông không tốt lắm, Tôi khuyên ông nghỉ ngơi nhiều. Ông không cần gia đình, cũng không cần sự nghiệp, tất cả đều buông xuống. Tại sao? Toàn tâm toàn lực vì Phật Pháp. Vì bồi dưỡng nhân tài, không có chút tư tâm nào. Tôi nghĩ chuyện đáng tiếc nuối nhất cả đời ông là chưa làm thành công Thôn Di Đà. Đây là điều gặp rất nhiều chướng ngại. Ngoại duyên không tốt, không phải không tận tâm, không phải không nỗ lực. Không có cách nào lấy được. Chỗ Dương Thú Cảng, lão cư sĩ Hồng cũng giảng sanh rồi. Về sau có một cơ duyên đường thành. Lúc đó quả thực nói vô cùng gần, rất có khả năng lấy được. Lúc cuối cùng vẫn không lấy được. Nghe nói đường thành bây giờ cũng không bán. Lúc đó nếu đường thành cho chúng tôi, chủ đất quả thực vẫn có thể lấy hơn 10 triệu đồng. Tôi thấy đường thành bây giờ không đáng một xu. Duyên không trọn đủ, cuối cùng bức quá. Bản thân cư sĩ Lâm còn có một chút đất trống, bây giờ đã khởi công rồi, sửa nó thành phòng ốc. Dự tính xây tòa nhà 7 lầu, đại khái tương lai có thể có hơn 200 căn phòng. Tôi nói như thế cũng tốt. Chúng ta tập trung sức người, sức của, sức vật, khá dễ quản lý. Giảng đường, niệm Phật đường, cư sĩ Lâm đều xây trên tầng 5, phía trên còn có 2 tầng nữa, xây 7 tầng. Công trình này dự tính phải mất 2 năm rưỡi. Cho nên chúng tôi tháng sau giảng kinh niệm Phật đều phải dời chỗ. Thi công bên đó là cực chẳng đã, nhưng chúng tôi vẫn phải làm. Ông phát tâm như vậy, tôi nhất định phải hiệp trợ ông. Chúng tôi nhất định là hợp tác chặt chẽ. Sống một ngày ở thế gian này, chúng tôi sẽ làm một ngày. Con người phải nói đạo nghĩa. Thấy lợi quên nghĩa, không những không phải người tu hành, ngay quân tử của Nho gia cũng không làm được. Thấy lợi quên nghĩa, Nho gia thường nói đó là tiểu nhân. Họ sẽ có thành tựu gì? Chúng tôi đều không vì mình, đều là nhất tâm vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Ngoài điều này ra, chúng tôi còn tận tâm tận lực thúc đẩy hòa một tôn giáo chủng tộc. Tại sao phải làm chuyện đó? Vì thế giới hiện giờ không an định, không hòa bình, tai nạn dồn dập. Nếu mọi người chúng ta đều có thể đoàn kết, có thể chung sống hòa thuận, đối xử bình đẳng, thì tai nạn này có thể hóa giải. Cho dù không thể hóa giải thì tai nạn này có thể giảm nhẹ, thời gian có thể chậm lại. Đây là điều chắc chắn. Đạo lý giảng trong Phật Pháp, y báo chuyển theo chánh báo. Chúng ta tồn tâm hướng thiện, nhất tâm hướng thiện. Cho dù nhiều người trong đó có chướng ngại chúng ta, làm khó chúng ta, chúng ta cũng không đặt nó trong lòng. Chúng ta vẫn chăm chỉ nỗ lực làm. Chúng ta biết chuyện này có thể làm thành công, chúng sanh có phước. Chuyện này làm không thành công, chúng sanh không có phước. Công đức của mình viên mãn. Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm, phát ý viên thành, viên mãn công đức. Tâm chúng ta phát là chân tâm, phát chân tâm chính là công đức viên mãn. Sự tình có chướng ngại làm chẳng thành là chúng sanh không có phước. Chúng tôi đã tận tâm tận lực rồi, thi công bên đó, tương lai chúng tôi giảng kinh, niệm Phật đường đều phải dời chỗ. Ý tưởng bước đầu là dùng lầu dưới của chúng ta, bây giờ dọn đi cả, dọn ra sạch. Bên cạnh hội tông thân họ Dương, đối diện hội tông thân họ Đỗ, đây đều là chỗ chúng tôi đặt đỡ. Phía sau có thể làm giảng đường. Chúng tôi giảng kinh vẫn là giảng trong đó. Phía sau làm màn bạc. Đây là biện pháp. Đương nhiên nếu có cách nào ổn thỏa hơn, chúng tôi đều sẽ tiến hành. Hy vọng niệm Phật với giảng kinh sẽ không vì công trình mà dở dang. Hội trưởng hàng ngày nhọc lòng, hàng ngày trù liệu. Sau khi chúng tôi xem, cảm kích và bội phục từ nội tâm. Thế gian này không tìm ra một hộ pháp như thế. Điều ông làm là công đức tướng giảng trong kinh. Tại sao ông không vì mình? Danh văn lợi dưỡng ông đều không nhiễm. Tôi giải thích với ông cũng là sợ mọi người hiểu lầm. Chúng tôi xây đạo tràng tại Thô Quâm Ba, Úc Châu. Tại sao tôi phải xây? Năm nay tôi 75 tuổi. Những người này hồi còn xuất gia ở Đồ Thư Quán cùng tôi đã mười mấy năm, hai mươi mấy năm. sau khi tôi chết đi, ngay cả một đạo tràng tu học họ cũng không có. Tôi xin lỗi họ. Mặc dù Lý hội trưởng rất từ bi thu nạp chúng tôi, những người ấy không lấy được tạm trú của Singapore. Hội trưởng không có vấn đề gì. Một ngày nào đó hội trưởng giảng sanh, người sau có ủng hộ hay không rất khó nói. Cho nên lòng mọi người bất an, cần phải tìm một chỗ cho chính họ, họ mới an tâm. Ở đây họ cũng không sợ. Người ta hỏi đạo tràng các vị ở đâu, đạo tràng của tôi ở Tuopa. Bây giờ hỏi đạo tràng các vị ở đâu, họ không trả lời được. Cho nên nhằm an định họ mới xây đạo tràng bên đó. Tại sao không xây ở Singapore? Singapore tôi không có quyền lợi mua nhà đất. Bây giờ tôi lấy thẻ cư trú vĩnh viễn ở Singapore, có thể mua nhà không có đất được. Có nhà đất nhưng tôi không có tư cách mua. Khó ở chỗ đó. Giả lại nhà đất ở đây quá sang. Cho nên duyên bên đó thành thục rồi, tôi lấy ở Úc Châu cũng là thẻ cư trú vĩnh viễn, nhưng có quyền lợi mua nhà mua đất. Đúng lúc ở Tuwampa có một giáo đường phải bán, chúng tôi mua nó rất thuận lợi. Giáo đường này vô cùng hưng dượng, tín đồ của họ quá đông. Địa phương này không có cách nào dung nạp, cho nên họ cần tìm chỗ lớn hơn xây đại giáo đường. Chỗ này nhường cho chúng tôi rất hưng dượng, chúng tôi thấy rất hoan hỷ. Hai ngôi nhà hai bên giáo đường cũng mua luôn. Tổng diện tích của chúng tôi bây giờ có hơn 80.000 thước Anh. Tiền cần dùng là 800.000. 800.000 đô la Úc sắp xỉ với Singapore. 800.000 ở Singapore mua không nổi căn nhà một tầng. Hôm trước chúng tôi có vị đồng tu, mọi người biết là cô Lợi Phương. Cô bây giờ dọn sang một ngôi nhà mới, muốn tôi đến nhà cô xem. Tôi đi xem, thực tại nói cũng không to, 4 căn phòng, 1 phòng khách. Cũng không phải nhà mặt đất, một tầng nhà lầu thôi. Tôi hỏi cô, phòng của cô giá bao nhiêu tiền? 2.500.000. Vì vậy 800.000 của chúng tôi mua nhà bên đó không được, chênh lệch quá xa. Mức sống của Úc Châu thấp, sống dễ dàng, ở Singapore không dễ. Chi phí ở đây quá cao, tất đất tất vàng. Cho nên tất cả nhân duyên thành tựu khiến một loạt người thân tâm an ổn. Công khóa tôi định cho họ bên đó còn nghiêm túc hơn so với công khóa của các đồng học lớp Bùi Quấn. Chăm chỉ tu học, hy vọng mình đều có thể thành tựu trong đạo nghiệp, học nghiệp. Tôi mời hai lão sư đến bên đó chuyên dạy họ. Một người dạy quốc văn, một người dạy Anh văn. Phương thức học tập kinh điển hoàn toàn tương đồng với lớp Bồi Quấn của chúng tôi. Hiện tại mười mấy người sống bên đó chăm chỉ nỗ lực tu học. Họ hôm trước lên lớp, như hôm nay là ngày thứ ba, bên đó cũng đang lên lớp dạy. Ngay cả một đạo tràng tôi xây ở Kuching, đạo tràng này hoàn toàn cung cấp cho đồng tu tại gia tiến tu. Nhiều năm nay chúng tôi đều sống dựa vào sự cúng dường của các đồng tu tại gia. Ân đức của các đồng tu tại gia chúng tôi đều không thể quên. Chúng tôi thật sự không có gì để báo đáp, cho nên mới xây đạo tràng ở Kuching. Các đồng tu tại gia nếu có lúc rảnh thích niệm Phật, bằng như nói ngày nghỉ sang đó niệm Phật. Đạo tràng đó là Phật thất thường niên, ngày ngày niệm Phật, nghe kinh. Nghe kinh chúng tôi chiếu băng thu hình. Chúng tôi sẽ thỉnh hai vị pháp sư trú ở nơi đó, dẫn đầu mọi người niệm Phật. Đạo tràng này có thể lưu trú 100 người. Chúng tôi có 50 căn phòng, giống với quán trọ. Một phòng ở hai người có thể lưu trú 100 người. Nhà có 4 tầng, lầu 4 là niệm Phật đường, lầu 2, lầu 3 là nơi nghỉ ngơi, tầng dưới là nhà ăn và trung tâm hoạt động. Đất đai là của cư sĩ Lý Kim Hữu. Đây là báo đáp của chúng tôi đối với tín đồ. Hoan nghênh các đồng tu tại gia những lúc rảnh có thể đến đây nghỉ ngơi niệm Phật. Chuyện này tôi làm thành công, lúc tôi chết cũng rất hoan hỷ, không có gì tiếc nuối. Tôi không phụ lòng mọi người, tôi đều thấy mọi người sắp xếp rất thỏa đáng. Cả đời tôi bất luận ở đâu đều tự tại, không lo lắng, không vướng mắc, nhất tâm hướng thiện. Nhân sinh khổ đoạn. Trong kinh thường giảng, thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Lời này là thật. Thế nào là trong vô thường nguy thủy tu chân thượng? Đây mới là có trí tuệ. Điều này mới là chánh pháp. Cho nên công đức tướng không thể không biết. Công đức tướng Bồ Tát phía trước lại thêm hai câu: quảng đại thanh tịnh khả ái lạc. Hai câu này bổ sung công đức tướng cho viên mãn hơn. Chúng ta thấy chú giải của Thanh Lương Đại Sư, trong đó nói đức vô bất bị, hóa vô bất chu. Đây là ý nghĩa của quảng đại. Đức chúng ta học Tịnh Tông, trong kinh điển Tịnh Tông chúng ta ghi trích năm khoa mục viết trong Tịnh Tông Đồng Học Tu Hành Thủ Tắc, khoa mục thứ nhất là Tam Phước của Quán Kim: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. 11 câu này là đức. Chúng ta phải ghi nhớ. Niệm đâu tại đó, phải làm trọn nó trong tâm hành của mình. Sống chung với đại chúng, chắc chắn tuân thủ lời dạy của Đức Thế Tôn Lục Hòa Kính. Tại sao không thể sống chung với đại chúng, không thể nhường nhịn? Phải học nhường nhịn, phải học chịu thiệt. Trong Luận Ngữ ghi chép, đức hạnh của Khổng Lão Phu Tử: ôn lương cung kiệm nhượng. Chúng ta phải học, chúng ta phải làm trọn. Tồn tâm phải hậu đạo, ôn hậu thiện lương. Đối người đối sự phải cung kính cẩn thận, phải cung thận. Đời sống chắc chắn phải tiết kiệm, phải hiểu được nhường nhịn, thì Lục Hòa Kính bèn rất dễ làm. Hai bên không nhường nhau, phá hoại hình tượng Phật Pháp. Tội lỗi này là phá hoại hòa hợp tăng. Trong kinh Phật giảng, kết tội này là đọa A Tỳ địa ngục. Không thể hợp quần được, đều là bởi lòng tự tư tự lợi quá nặng. Có thể buông xuống tự tư tự lợi, với bất cứ người nào cũng có thể sống chung hòa thuận. Ai ai cũng đều có thể sống chung hòa thuận. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cương lĩnh chung trong lời dạy của Phật đối với tất cả chúng sanh chính là tam học giới định tuệ. Đây là tổng cương lãnh. Vậy Bồ Tát ngay trong sinh hoạt thường nhật, thủ tắc xử sự đãi người tiếp vật, chính là sáu ba la mật, lục độ. Nếu làm đến cứu cánh nhất, viên mạng nhất, là thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta lấy đó làm khoa mục tu học cho mình. Các vị có thể làm được là đức vô bất bị. Giáo hóa chúng sanh, giáo hóa dùng lời thời nay nói chính là giúp đỡ. Chúng ta dạy dỗ họ, khuyến khích họ, giúp đỡ họ, hóa ác làm thiện, quá mê làm ngộ, quá phàm thành thánh. Nói tôi không làm được, ta có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Quyết định là làm tận tâm tận lực. Đây chính là công đức viên mãn. Ta không có mảy may giữ lại. Đây là Quảng Đại giảng trong kinh. Thanh tịnh là không chịu ô nhiễm. Hai chữ này vô cùng quan trọng. Con người ngay trong đời sống, xử sự đãi người tiếp vật, còn có thức tình ngũ dục là bị ô nhiễm. Các vị phải biết thức tình ngũ dục là ô nhiễm. Người ta nói, con người nếu không có thức tình ngũ dục, người này chẳng quá ra khúc gỗ ư? Học Phật có ý nghĩa đó không? Học Phật học đến cùng đều biến thành khúc gỗ, đều biến thành cục đá, vô tình vô nghĩa. Đây là người bình thường hiểu sai ý. Các vị phải biết, Phật Pháp giảng tự tánh vốn trọn đủ vô lượng trí tuệ đức năng. Khi giác ngộ rồi là trí tuệ đức năng, khi mê hoặc thì trí tuệ đức năng biến thành thức tình ngũ dục. Cho nên tình dục với trí tuệ là một chẳng phải hai. Sau khi giác ngộ, quý vị ngẫm xem, nó không gọi là ái tâm nữa, nó gọi là từ bi. Từ bi là ái tâm đã giác ngộ. Người thế gian nói ái tâm, Phật nói đó là trí đức mê hoặc. Là trí đức bị mê. Phật đại từ đại bi, chân thành bình đẳng, thương yêu tất cả chúng sanh. Ái của Ngài là chân ái, vĩnh viễn sẽ không đổi. Chúng ta xưng là từ bi. Đó là trí tuệ. Người thế gian nói tình nói ái sẽ đổi. Hai người nam nữ tốt lành yêu nhau kết hôn, không bao lâu sau nghe nói ly hôn. Đây không phải là giả sao? Đâu là thật? Nó sẽ biến đổi. Biến đổi là giả. Tình dục biến đổi không cậy được. Cho nên giới phàm phu chúng ta rất rõ, họ nói thích, các vị đừng xem là thật. Họ nói không hứng thú, các vị cũng đừng xem là thật, cũng đừng tức giận. Vì sao? Là giả. Toàn là giả. Hư tình giả ý. Chỉ có Phật Bồ Tát mới là thật, vĩnh hằng bất biến. Ý nghĩ của Ngài sanh ra từ lý, là sanh ra từ lý trí. Phàm phu khởi tâm động niệm là sanh từ tình, sanh từ thức, không cậy được. Toàn là giả. Tất nhiên giả rồi, nếu các vị trách cứ họ là các vị sai. các vị sai hoàn toàn. Cho nên tại sao Phật Bồ Tát sống chung với chúng sanh, chúng sanh bất kể dùng tâm gì, Phật Bồ Tát như như bất động, Ngài biết rõ các vị đều là giả, đều chẳng phải thật. Phật Bồ Tát có thể vô cùng hòa mục, dung thành một khối với chúng sanh. Các ngài biết các vị đều là hư tình giả ý, dạo chơi nhân gian cùng với các vị. Lục Tổ hỏi Vĩnh Gia: người có phân biệt ư? Phân biệt cũng chẳng phải ý. Đây chính là du hí thần thông. Ta có phân biệt hay không? Có phân biệt. Chúng sanh phân biệt ra sao thì ta phân biệt như vậy. Chúng sanh chấp trước ra sao ta cũng chấp trước như vậy. Sống động nhưng là gì? Tuyệt đối không phải sanh từ ý thức. Đó là đúng. Do vậy Lục Tổ nói: ngươi như vậy, ta cũng như vậy, không phải sanh từ ý thức, được tự tại lớn. Chúng ta học Phật phải học được như Phật, phải như Bồ Tát. Học tới học lui vẫn là phàm phu là xong rồi, hoàn toàn sai lầm rồi. Tâm thanh tịnh quan trọng. Tôi quy nạp Phật Pháp thành chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta xử sự đãi người tiếp vật phải dùng tâm này. Người khác dùng tâm gì chúng ta biết rõ minh bạch, họ là giả. Họ là giả, chúng ta là thật. Họ giả thì luân hồi lục đạo, chúng ta đích thực là nhập Phật Pháp giới. Chỗ quay về của chúng ta tương lai khác nhau. Chỗ quay về của họ vẫn là lục đạo luân hồi như cũ. Chỗ quay về của chúng ta là nhất chân Pháp giới, trong thế giới cực lạc. Làm sao để giống nhau? Tiếp xúc với chúng sanh kết thiện duyên, thiện căn thâm hậu thì đắc độ một đời này. Thiện căn cạn mỏng thì kiếp sau ắt hẳn đắc độ. Thành tựu của tất cả chúng sanh không phải một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp. Quảng đại thanh tịnh, ý nghĩa này chúng ta phải minh bạch. Khả ái lạc, Thanh Lương Đại Sư nêu cho chúng ta một câu: vô bất lạc kiến. Hay nói cách khác, tất cả chúng sanh thấy các vị đều sanh lòng hoan hỷ. Tại sao? Chúng ta dùng tâm hoan hỷ chân thành thanh tịnh đối người. Họ tự nhiên cảm động. Cho nên không thể dùng hư ngụy. Tâm hư ngụy không có cách nào sống chung với tất cả chúng sanh. Quyết định phải dùng tâm chân thành. Nhất là đối đãi người ác, chân thành ắt hẳn có thể cảm hóa họ. Người cực ác, chúng ta phải nhẫn nại thời gian dài mới có thể cảm hóa họ quay đầu. Đây là công phu. Không thể nói chúng ta sống chung với họ 2-3 năm, họ vẫn không thể quay đầu, vẫn chấp trước, thế là vẫn tạo ác. chân thành của chúng ta vẫn chưa đủ, vẫn chưa đạt đến mức cảm hóa được họ. Tiếp tục nỗ lực, tuyệt đối không mệt mỏi. Năm năm, mười năm, hai mươi năm, vẫn có không ít người chúng ta thấy trong lịch sử, họ sắp phải chết, còn chưa đứt hơi đã sám hối quay đầu. Vậy cũng được. Cũng là rất thành công. Thông thường đa số đại khái là 3 năm, 5 năm thì quay đầu. Chúng tôi thấy rất nhiều. Nếu lòng nhẫn nại 3 năm, 5 năm của chúng ta đều không đủ, thấy người này căn tánh kém là không được rồi. Lỗi lầm ở chính chúng ta. Chúng ta dùng công phu 3-4 năm uổng phí rồi. Điều này rất đáng tiếc. Nhất định phải học Phật Bồ Tát. Có lòng nhẫn nại, nhẫn nhục ba la mật. Chúng sanh này chưa quay đầu thì vĩnh viễn cũng không từ bỏ. Trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Cho nên chỉ cần chân tâm chung sống với chúng sanh, ngay cả động vật nhỏ cũng được cảm hóa. Chẳng lẽ người này không thể cảm hóa? Cổ đức đã nói, đạo sinh thuyết pháp, đá cứng gật đầu, ngay tảng đá cũng được cảm hóa. Các vị nghĩ xem có đạo lý nào người ta không thể chịu cảm hóa? Không thể làm người quay đầu. Nói cách khác, nói cho thực tại là chưa tiếp xúc thời gian dài, trong đó sanh khởi hiểu lầm, nghi lo, ghen ghét, từ đó sản sinh chướng ngại. Cho nên người với người, người với tất cả vạn vật, điều quan trọng nhất là phải câu thông, thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên giảng lai. Tất cả hiểu lầm, mâu thuẫn, xung đột tự nhiên hóa giải. Chúng ta tư duy, quan sát cho kỹ, người với người tại sao bất hòa. Tộc quần với tộc quần tại sao bất hòa. Giữa tôn giáo với tôn giáo tại sao bất hòa. Thiếu giảng lai. Nếu thường xuyên giảng lai, giảng lai kháng khích, mọi người đều trở thành bạn bè tốt. Tự nhiên có thể sống chung hòa thuận, tự nhiên có thể hỗ trợ hợp tác, mỗi bên chiếu cố lẫn nhau. Lý niệm này chính là trí tuệ chân thật. Ứng dụng trong sự tướng, đó chính là phương tiện thiện xảo. Những điều này chúng ta đều phải học, học thì liền hữu dụng ngay. Điều quan trọng nhất là dùng trong gia đình. Gia hòa vạn sự hưng. Học Phật rồi, Phật Pháp không thể vận dụng trong gia đình thì các vị bằng giới chẳng học. Học không biết dùng, các vị chưa biết học, các vị chưa thật hiểu, các vị chưa lý giải. Lúc này phải nên nỗ lực, phải khiêm tốn hơn nữa, chăm chỉ học tập, làm trọn trong gia đình mình, cả nhà hòa thuận, cả nhà bạn người người pháp hỷ sung mãn. Học cách nào? Trong đó nói phương tiện. Phá phương tiện nhất định phải nghe nhiều, đặc biệt là trong thời hiện nay. Thời đại hiện nay rất buồn, cả xã hội, trường học, gia đình đều chẳng nói luân lý, chẳng nói đạo đức. Bảo bọc xã hội Trung Hoa an định phồn vinh là đạo thống của Nho gia mấy ngàn năm. Tam cương ngũ thường, bát đức mà Nho gia nói, hiện tại đều phế bỏ hết. Xã hội làm sao có thể không loạn? Cho nên nhà không giống nhà, nước không ra nước. Nhưng chúng ta chắc chắn không thể bi quan, chắc chắn không thể cho rằng thế giới này không còn người tốt. Nghĩ như thế sai rồi. Thời đại này, người trọn đủ thiện căn vẫn có trong thế gian, vẫn rất nhiều. Những người này trong một đời không gặp thiện duyên, thiện căn của họ không thể khởi hiện hành. Nếu họ gặp thiện duyên, thiện duyên của họ khởi hiện hành thì có tác dụng. Cho nên làm sao gợi thiện căn của những chúng sanh này lên? Cả đời họ mặc dù chưa nhận giáo hóa thánh hiền thì kiếp trước hẳn đã từng nhận rồi. Phương pháp tốt nhất là giảng kinh thuyết pháp. Họ có cơ hội tiếp xúc Phật Pháp, họ có cơ hội lắng nghe Phật Pháp. Nhân duyên, Phật Pháp, thời gian, quân tu lâu dài, họ giác ngộ, họ quay đầu. Cho nên trong gia đình ngày nay phải hòa mục. Cách tốt nhất là giảng kinh. Thỉnh Pháp Sư đến nhà để giảng kinh là chuyện tốt nhất, chuyện thù thắng khôn sánh. Nhưng khó đấy, Pháp Sư giảng kinh thời nay ít. Cho nên hiện tại chúng tôi sử dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng truyền hình. Ngày nay chúng tôi lưu thông những đĩa băng thu hình, băng thu âm này. Trong nhà mở nhiều, nghe nhiều thì có thể biến đổi khí chất. Ngày nay tôi dạy mọi người, tôi không giới thiệu mọi người nghe tôi giảng kinh, tôi giới thiệu mọi người nghe Liễu Phàm Tư Quấn. Hiện tại Liễu Phàm Tư Quấn đồng tu Malaysia phát tâm làm hai đĩa VCD. rất hay. Hai đĩa không dài, một tiếng là nghe xong. Mỗi ngày nghe một lần, xem như đang làm công khóa. Các vị phải nghe liên tục không ngừng suốt một năm, cả nhà các vị đều thay đổi. Công phu một năm, gia đình các vị hòa thuận, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Quả thực đều làm được sáu điều này, tự nhiên làm được. Gia đình các vị sẽ không hưng dưỡng sao? Nếu các vị là một người sếp thông minh, có trí tuệ, công ty các vị, cửa hàng các vị, các vị ngày nay lúc chưa mở cửa làm ăn, trước hết cho tất cả nhân viên nghe một lần. Chỉ có hai đĩa, mỗi đĩa đại khai không tới một tiếng. Chiều trước khi tan giờ nghe một đĩa. Sau một năm, cửa hàng của các vị khác đi. Hàng hiệu công ty của các vị cũng có thể làm được lục hòa kính, tự nhiên một chút cũng không miễn cưỡng. Biện pháp này do Ấn Quang Đại Sư đề xướng. Tôi học Phật, bộ thiện thư đầu tiên chính là Liễu Phàm Tứ Quân. Lão cư sĩ Chu Kính Mẫu giới thiệu cho tôi. Tôi đọc xong rất cảm động. Năm 1977 tôi giảng kinh ở Hương Cảng. Năm đó ở Hương Cảng 4 tháng, có lúc 2 tháng sống ở Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán, đạo tràng của Đàm Hư Lão Pháp Sư. Trong đồ thư quán nhỏ này cất chứa những sách vở của Ấn Quang Đại Sư, do Hoàng Hóa Xã xuất bản rất nhiều. Tôi xem rất kỹ lưỡng, phát hiện cả đời Ấn Tổ Lưu Thông, Liễu Phàm Tứ Quân, Cảm Ứng Thiên Dựng Lục, An Sĩ Toàn Thư, ba thứ này lượng lưu thông lớn nhất. Từ số lượng in trong bản quyền, tôi tin khái lược đã vượt hơn 3 triệu bản. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong thời đại của ngài ấy, thuật in ấn vẫn chưa phải lúc quá phát đạt. Ba thứ này lưu thông số lượng lớn như vậy, tôi nghĩ dụng tâm của Lão Hòa Thượng ở đâu? Tôi bèn nghĩ vấn đề này. Nghĩ được mấy năm, tôi hiểu ra Lão Hòa Thượng Đại Từ Đại Bi muốn cứu vãn kiếp nạn thế gian. Ngoại trừ phương pháp này, thực tại không tìm ra phương pháp nào hữu hiệu hơn. Cho nên năm ấy tôi trở về Đài Loan, tôi bèn đem in Liễu Phàm Tứ Quân 5 vạn bản sách. Tôi còn giảng qua mấy lần. Ba loại sách này tôi cũng rất xem trọng, in lại lưu thông ở Đài Loan. Quả nếu có thể y giáo phụng hành, dùng chân tâm để tu. Chúng ta bất luận nơi nào tiếp xúc với người đều có thể sanh lòng hoan hỷ. Hiệu quả mấy năm vô cùng thù thắng. Chúng tôi đi phỏng vấn, đi bái phỏng, tiếp xúc với người mọi ngành nghề đều hoan hỷ. Đều có thể nói chuyện thẳng thắn, không có giới hạn. Với các tôn giáo khác nhau, các tộc quần khác nhau, chúng tôi đều kết tình hữu nghị rất tốt. Nhờ điều gì? Nhờ lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên khả ái lạc, chúng tôi thấy được. Thấy được ở đây trong Phật Pháp nói chính là các vị đã chứng đắc, các vị chứng minh rồi. Chúng ta dùng nhân nào đãi người, lập tức quả báo bèn hiện tiền. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Thanh Lương Đại Sư chú ở đây là vô bất lạc kiến. Tất cả chúng sanh không ai không thích nhìn các vị. Cho nên là hỷ nhãn. Danh hiệu này chúng ta phải ghi nhớ. Chúng ta phải lấy hỷ nhãn quán thị. Trong Phật môn vô cùng vô cùng xem trọng. Tại Trung Hoa chỉ cần là đạo tràng Phật giáo, mới bước vào cửa đầu tiên chính là thấy Đức Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát chính là hỷ nhãn quán thị. Thị hiện bụng rất to, vậy chúng ta phải bao dung tất cả, đừng so đo, đừng phân biệt, đừng chấp trước, bao dung tất cả. Hỷ nhãn quán thị. Hồi báo được các vị nhận cũng là tất cả chúng sanh thích các vị. Bất luận làm chuyện gì rất dễ làm thành công. Người giúp đỡ quá nhiều, Phật gia đã nói thường sanh hoan hỷ tâm. Hoan hỷ với thân thể chúng ta là tẩm bổ tốt nhất. Người xưa đã nói lo lắng có thể khiến người già đi, vậy hoan hỷ khiến con người trẻ trung không bị lão hóa. Chẳng cần ăn đồ bổ gì, những món đồ bổ này càng bổ càng hỏng, càng bổ bệnh càng nhiều, nó có tác dụng phụ. Cho nên chúng ta phải tự điều chỉnh thân tâm. Dùng cái gì điều chỉnh? Trí tuệ điều chỉnh, chân thành điều chỉnh, thanh tịnh điều chỉnh, hoan hỷ điều chỉnh. Thân tâm các vị tự nhiên khỏe khoắn, không bị lão hóa. Đây là chúng ta học Phật, có thể nói là thu hoạch rõ nhất. Chúng ta được lợi ích này, đây là lợi ích thấp nhất của học Phật. Nếu chúng ta có thể đạt được thân tâm hướng hở, không dễ suy già, cũng sẽ không sanh bệnh. Nhân chân chánh của tu hành chính là hỷ nhãn quán thị, quán đại thanh tịnh vậy. Câu cuối Ngài Thanh Lương giảng với chúng ta bi di đức tướng, đại từ đại bi, quán sát phổ hỷ. Điểm này rất khó làm. Đây là tự mình tu dưỡng chân chánh. Tại sao chúng ta rất khó làm? Tâm không bình, có phân biệt, có chấp trước, cho nên rất khó làm. Lìa phân biệt chấp trước thì không khó làm. Cho nên tu hành tu ở đâu? Chính là trong sáu căn tiếp xúc sáu trần. Tu gì? Tu thanh tịnh, tu bình đẳng. Thanh tịnh là gì? Không khởi tham sân, không khởi ưa ghét. Tâm của các vị thanh tịnh. Tu bình đẳng ra sao? Chẳng sanh cao thấp. Tâm chúng ta bình đẳng. Tóm lại, cho mình cao hơn người khác một bậc thì chắc chắn sẽ không bình đẳng. Tâm Phật bình đẳng. Nghiệp nhân trong mười pháp giới, nhân tố đầu tiên Phật là tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm lục độ. Cho nên chúng ta tu tâm bình đẳng trong sáu căn tiếp xúc, cảnh giới sáu trần, điều này là tu Phật đạo. Hay nói cách khác, dùng thanh tịnh bình đẳng đối xử mọi người, mọi sự, mọi vật, đó là tu Phật đạo. Dùng tâm lục độ đối xử mọi người, mọi sự, mọi vật, đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải hiểu tu học ra sao. Những giả thần này đều là chư Phật Như Lai thị hiện, không phải giả thần thật sự. Giả thần thật sự nào có tư cách tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm? Thân phận thấp nhất trong Pháp hội Hoa Nghiêm là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân mới có thể tham gia Pháp hội này. Cho nên tất cả những người đã nêu trên đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Dùng nhãn quan hiện tại mà nhìn là đa nguyên văn hóa, thân phận khác nhau, hình tượng khác nhau. Như hiện tại chúng ta nói là tộc loại khác nhau, văn hóa khác nhau, đều có thể cùng tồn cùng vinh trong thế giới Hoa Tạng. Đây không phải là đa nguyên văn hóa bây giờ nói hay sao? Cho nên giáo trình tốt nhất của đa nguyên văn hóa chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Vô cùng thích hợp với xã hội hiện đại, thích hợp với thế giới hiện đại. người người đều có thể đọc Hoa Nghiêm, người người đều có thể học Hoa Nghiêm. Thế giới này của chúng ta chính là thế giới Hoa Tạng. Thế giới này chính là thế giới Cực Lạc. Tâm địa mỗi người đều là thanh tịnh, bình đẳng, có thể chung sống hòa thuận với mọi người, mọi tộc quần, mọi tôn giáo, đối đãi bình đẳng, quyết định không phá hoại văn hóa của người khác. Trong các loại thần này, chúng ta đều phân rõ ràng, họ không bị phá hoại. Giả thần có văn hóa của các giả thần, phương thức sinh hoạt của họ. Trú thần có văn hóa của trú thần, có phương thức sinh hoạt của trú thần, có thể cùng chung sống, lại không phá hoại lẫn nhau, mới có thể cùng tồn cùng vinh. Tuyệt đối không được nói chỉ có ta thôi, các ngươi đều không được, các ngươi nhất định phải đi theo ta. Thế thì khó rồi. Cho nên đều thể hiện trong Hoa Nghiêm đa sắc đa dạng. Cùng tồn cùng vinh mà không phá hoại. Mỗi bên tôn trọng lẫn nhau, kính mến lẫn nhau. Như thế mới có thể được tất cả chúng sanh hoan hỷ tiếp nhận. Chúng ta ở chỗ này nhìn được, cho chúng ta một khải thị rất lớn. Đó chính là mọi người đều đệ nhất, không có đệ nhị. Phật là đệ nhất, giả thần cũng đệ nhất, trú thần cũng đệ nhất. Phần trước chúng ta xem sơn thần, thọ thần, các vị đều đệ nhất, không có đệ nhị mới bình đẳng. Phật đệ nhất, Bồ Tát đệ nhị là không bình đẳng. Thế giới này không an định, không thái bình. Mọi người đều đệ nhất. Tôn giáo, mỗi tôn giáo đều đệ nhất. Phật giáo chúng ta đệ nhất, Cơ Đốc giáo cũng đệ nhất, Hồi giáo cũng đệ nhất. Mọi người chung sống hòa thuận. Nếu có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam thì nhất định phải chọi nhau, chắc chắn không thể hòa bình. Mọi người đều đệ nhất. Kinh Phật đệ nhất, Kinh Quran cũng đệ nhất, Thánh Kinh Cơ Đốc giáo cũng đệ nhất. Mọi người đều đệ nhất. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tôi nêu tỷ dụ nói thân thể của chúng ta, các tộc quần khác nhau, các tôn giáo khác nhau, các văn hóa khác nhau, giống như các cơ quan khác nhau trên thân thể chúng ta. Nhất định mọi thứ đệ nhất, không có đệ nhị. Mắt chúng ta đệ nhất, mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất, mọi thứ đều đệ nhất thì thân thể khỏe mạnh. Tóm lại không thể nói mắt là đệ nhất, tai là đệ nhị, mũi đệ tam, người này sanh bệnh rồi. Các tộc quần khác nhau giống như các cơ quan khác nhau vậy. Mắt chúng ta là Phật giáo, tai là Cơ Đốc giáo, mũi là Hồi giáo. Chỉ có mắt chúng ta đệ nhất, tai và mũi đều đệ nhị thì người này không sanh bệnh ư? Cho nên thế gian bất bình thì xã hội sanh bệnh. Thế gian sanh bệnh giống hệt với con người chúng ta. Mỗi cơ quan con người đều là đệ nhất thì thân thể khỏe mạnh. Mỗi tộc quần, mỗi tôn giáo trong xã hội đều đệ nhất thì xã hội lành mạnh, thế gian lành mạnh. Hiểu được đạo lý này, các vị mới có thể hiểu được Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chính là xiển minh đạo lý lớn này. Vì sao các vị mới chân chánh có thể dùng hỷ nhãn quán thị? Thanh tịnh khả ái. Từ chỗ này thành tựu công đức vô lượng vô biên. Khế nhập nhất chân pháp giới. Sự giải thoát này chính là thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới, khế nhập nhất chân pháp giới. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây thôi.